Thơ đáp cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Được thơ, biết ngươi túc căn rất sâu, hiện hạnh lại tinh thuần, nên mới có những cảnh tượng lạ ấy. Nhưng người đời nay phần nhiều hay ưa danh vọng, có được nửa phần một phần liền nói đến trăm ngàn muôn phần. Như trong quyển ký lục của vị cư sĩ nọ, những cảnh giới của y đều do tự ý vẽ vời ra, khác hẳn với sự thật. Người đã không nói dối, nhưng e hoặc khi có tập quán đó thì lầm lỗi rất nhiều. Đức Phật đem tội nói dối liệt vào trong năm giới căn bản chính là để phòng ngừa mối tệ đấy. Như về việc thường, không thấy nghe mà nói thấy nghe, tội thấy còn nhẹ. Nếu cố ý muốn xây dựng lâu cát giữa hư không, dối nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ. Tội này nặng hơn giết, trộm, dâm trăm ngàn muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết sức sám hối, tất sẽ bị đọa vào ngục A Tỳ. Vì lời nói ấy làm cho chúng sanh nghi lầm, có thể phá hoại Phật pháp. Vậy ngươi cần phải thận trọng với những cảnh đã thấy, cho nên nói thêm bớt một mảy ly. Nếu thêm bớt, tức là có lỗi. Vì bậc tri thức chưa chứng được tha tâm đạo nhãn, chỉ dùng lời nói làm bằng cớ để phán đoán mà thôi. Đem những cảnh giới như thế tỏ với bậc tri thức để cầu quyết trạch sự chân, giả, chánh, tà thì không lỗi. Nếu không vì việc chứng minh quyết trạch, ý muốn tự khoe cũng có lỗi. Lại, chỉ nên tỏ cùng bậc tri thức cầu xin chứng minh. Ngoài ra, chớ nên nói với ai. Nếu lộ bày thì có hại, vì về sau không còn được thấy cảnh giới ấy nữa. Đây là điều quan hệ thứ nhất của người tu hành, mà trong Tha giáo thường nói đến. Cho nên, người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa, đều do dùng tâm vọng động, mong được những cảnh lạ thường. Đừng nói cảnh ấy là ma, dù có thắng cảnh, nếu sanh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi vị tất quả thật là thắng cảnh không. Nếu người có công hàm dưỡng, dứt hẳn tâm vọng động, khi thấy các cảnh giới không vui mừng tham trước, sợ hãi nghi ngờ, thì dù gặp ma cảnh cũng được lợi ích, nói gì là cảnh nhiệm màu. Sở dĩ được như thế là bởi không bị ma chuyển, nên có thể tiến triển thêm. Những điều trên đây ta ít hay đem nói với người, nay nhân vì ngươi có việc ấy nên phải dẫn bài chỉ rõ. Trước tiên, ngươi lễ Phật, bỗng thấy tượng Quán Âm đại sĩ hiện ra là không đích xác. Nếu quả đúng cảnh Phật thì không đến đổi. Nhưng khi suy nghĩ, tượng cùng quán kinh không hợp, liền ẩn hình. Nhưng do đó lòng tin của ngươi càng tha thiết thì cũng là nhân duyên tốt. Song chẳng nên thường muốn thấy hình tượng, chỉ thành tâm lễ bái mà thôi, như thế mới khỏi lo có sự rủi ro khác. Khi ngươi sắp ngủ, thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và lúc lễ Phật thấy hình Phật đứng lơ lửng giữa hư không, tuy thuộc về cảnh tốt, song chớ nên tham trước mong cầu. Vì nếu thế, về sau cảnh ấy không còn hiện nữa. Trên căn tánh của ngươi, dường như kiếp trước đã từng tu tập thiền định, nên mới thường có những tướng ấy. Đời nhà Minh, ông Ngu Thuần Hy tịnh tu ở núi Thiên Mục, chỗ tử quan của Cao Phong Diệu thiền sư thuở xưa. Lâu ngày tự biết việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng và sự họa phước của người. Liên Trì đại sư nghe được việc ấy, gửi thơ cực lực bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Thuần Hy tỉnh ngộ, quả nhiên về sau không còn đoán trước được nữa. Cho nên, người học đạo phải để tâm lo việc lớn. Nếu chẳng thế, tất sẽ bị việc nhỏ làm tổn hại. Đừng nói chi những cảnh giới ấy, dù cho được ngũ thông, cũng phải gác bỏ bên ngoài, mới có thể chứng lậu tận thông. Nếu một bề tham trước, thì công phu khó tiến, hoặc có khi thối lui. Điều này cần phải biết. Ngươi nằm mơ thấy vào điện Phật, nhớ hai câu kinh, cũng thuộc về cảnh lành. Song hai câu ấy, nghĩa lý rất rõ ràng, không gì khó. Phản hư y giác lộ, quy chân ngộ thường không. Nghĩa là bỏ giả theo đường giác, về chân ngộ thường không. Là ý nói, chúng sanh vì nhận lầm sự vật giữa đời đều có thật, nên mới mê mang xoay vần trong nẻo luân hồi. Nếu có thể quán sát, biết sự vật đương thể vốn không, thì liền ra khỏi lối mê, nương theo đường giác, trở về bản tánh, ngộ được lý thật tướng, chân không, chân thường. Hai câu ấy chưa thấy ở đâu, cũng có khi đó là câu văn đã ghi nhớ đời trước, chưa chắc chính thật là văn kinh. Muốn phân biệt ma cảnh hay thánh cảnh, phải xét lại cảnh ấy, xem có hợp với lời dạy trong kinh chăng. Và như quả là thánh cảnh, thì khiến cho người khi trông thấy, tâm liền thanh tịnh, không vọng động chấp trước. Nếu là ma cảnh, thì tâm liền vọng động chấp trước, không được thanh tịnh. Lại nữa, quang minh của Phật tuy sáng ngời, song không làm sót con mắt. Nếu không đúng thế, tức là ma trá hình. Khi Phật hiện, dùng lý, các tướng hữu vi đều là giả dối, mà gạn thì càng hiện rõ. Nếu ma trá hiện, dùng lý ấy mà xét gạn, thì liền ẩn hình. Đây là phương châm rất vững chắc để khám nghiệm sự chân giả vậy. Ban đêm, người thấy ánh sáng trắng và cảnh trong người giữa hư không, đó là do tâm thanh tịnh hiện ra, đâu nên cho là tướng pháp giới, tịch chiếu không hai. Nếu nghĩ như thế là đem phàm lạm thánh, tội lỗi chẳng ít. Người tu tịnh nghiệp như chẳng lấy các cảnh giới làm mong cầu, thì cũng không có hiện cảnh chi nhiều. Nếu trong lòng chưa muốn thấy cảnh, tất cảnh giới hiện ra phức tạp. Lúc ấy, như không khéo dụng tâm, hoặc có khi bị tổn hại, phải để ý nhớ kỹ điều này. Pháp môn tịnh độ, dùng tín nguyện hạnh làm tông. Có tín nguyện, không luận công hạnh nhiều ít cạn sâu, đều được vãng sanh. Không tín nguyện, dù cho tu đến cảnh quên cả năng sở, thoát hẳn căn trần, cũng khó hy vọng về được cực lạc. Bởi vì, nếu quả chứng được thật lý của cảnh ấy, có thể dùng tự lực để thoát sanh tử, thì không cần luận. Như chỉ có công phu dẹp trừ vọng chấp, tỏ thấy lý ấy, chưa được thật chứng, tất nhiên khó vãng sanh, khi thiếu tín nguyện. Nhà tham thiền, khi bàn luận tịnh độ, đều bỏ tín nguyện đem về tông thiền. Như y theo đó mà tu, cũng có thể khai ngộ. Nhưng nói đến sự thoát sanh tử, e cho mộng tưởng không thành, bởi vì chưa dứt hoạt nghiệp. Nên biết, phàm phu được về tịnh độ, đều do lòng tín nguyện cảm Phật, nên nương nhờ từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Nếu không phát tín nguyện, lại dẫn câu niệm Phật đem về tự tâm, thì làm sao cảm được Phật? Đạo cảm ứng đã không hợp, tất chúng sanh cùng Phật riêng cách. Dùng môn hoành siêu làm pháp thủ xuất, sự lợi ích cạn mà tổn thất lại sâu. Lợi ích là tu y theo nhà thiền nói, cũng có thể tỏ ngộ. Tổn thất là bỏ tín nguyện, nên không được tiếp dẫn vãng sanh. Vì thế, người chân thật tu tịnh độ, không dùng được lời khai thị của nhà tu thiền, bởi pháp môn và tông chỉ đều riêng khác. Vậy ngươi nên xét kỹ lại, như chẳng cho lời ta là phải, thì cứ thỉnh cầu nơi bậc đại thông gia, hoặc may có thể hợp với tâm trí của ngươi. Về việc ấy, ấn quan này vẫn không chắc trước chi cả.